Kính thưa cộng đoàn và các bạn trẻ thân mến, vào tháng 11 năm 2013, trên báo Haiyan vẫn thường dịch sang tiếng Việt là Hải Yến, một trận bão lớn nhất trong lịch sử đã tàn phá miền Nam Philippines, đặc biệt là tại thành phố Tacloban và các vùng lân cận. Mấy trăm ngàn căn nhà đã bị san bình địa, hơn 1 triệu người mất nhà cửa và phải sống lây lất trong những lều bạt tạm thời, hơn 7.000 người chết và hàng trăm ngàn người khác bị thương hay mất tích. Có nhiều gia đình không còn ai sống sót. Cả thế giới bàng hoàng trước những thiệt hại khủng khiếp mà người dân Philippines đã phải hứng chịu. Khi nhìn thấy những hình ảnh tang thương đó, Đức Giáo hoàng Francisco đã không khỏi xúc động. Ngài nói: "Tôi phải đến an ủi và động viên những người dân đau khổ này của nước Philippines." Hơn 1 năm sau, Đức Thánh Cha giữ lời hứa và đến thăm các nạn nhân tại thành phố Tacloban, lúc đó vẫn còn sống trong cảnh hoang tàn, đúng vào lúc mà một trận bão khác cũng đang đe dọa nước Philippines. Mặc dù mưa to gió lớn, Đức Thánh Cha vẫn cứ cử hành thánh lễ ngoài trời với sự tham dự của mấy trăm ngàn giáo dân. Tất cả mọi người tham dự thánh lễ hôm đó đều phải mặc áo mưa, kể cả Đức Giáo hoàng, các giám mục và các linh mục đồng tế. Có lẽ trong lịch sử giáo hội chưa bao giờ có một vị giáo hoàng mà phải trùm áo mưa trong cái dâng thánh lễ như vậy. Và cũng trong chuyến viếng thăm đó, một bé gái người Philippines chừng 10 tuổi là nạn nhân của trận bão Hải Yến năm trước đã gặp Đức Giáo hoàng và nói trong nước mắt: "Thưa Đức Thánh Cha, chúng con là những thiếu nhi bé nhỏ, chúng con có đâu có tội tình gì mà Thiên Chúa lại để cho chúng con phải đau khổ như vậy." Đức Thánh Cha Francisco nói: "Cha cũng không biết trả lời con làm sao, nhưng mà Chúa biết con ạ. Còn riêng cha thông cảm nỗi đau đớn của chúng con và cha cầu nguyện cho chúng con." Rồi Đức Thánh Cha ôm bé gái đó vào lòng. Cái hình ảnh cảm động này đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới. Kính thưa cộng đoàn, kể lại những chi tiết này, tôi muốn chứng minh rằng các vị mục tử trong giáo hội, kể cả vị mục tử cao nhất, cũng không ngần ngại chia sẻ và đồng cảm với những nỗi khổ đau của đoàn Thiên Chúa. Các ngài là hình ảnh của chính Đức Kitô, vị mục tử tối cao, Đấng đã từng làm tất cả để biểu lộ lòng yêu thương của mình đối với đoàn chiên. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô dùng một hình ảnh khác cũng sống động không kém. Ngài ví mình như người mục, như người chăn canh giữ chuồng chiên. Chúng ta biết những người Do Thái thời Đức Giêsu, họ chăn chiên trong những cánh đồng cỏ hiếm hoi Trong một đất nước Do Thái mà có thể nói là phần lớn là sa mạc cằn cỗi. Và cứ mỗi buổi tối, những người chăn chiên lùa đàn chiên vào trong những chuồng trại ngay tại sa mạc. Nói là chuồng trại nhưng mà thực ra đó chỉ là những cái mảnh đất nhỏ người ta lấy đá rồi xếp tạm bợ chung quanh, rồi để chừa một cái lối ra vào nhỏ trong chuồng. Rồi ban đêm, và cái chuồng đó nói là có cửa sổ, có cửa ra vào nhưng mà thực ra nó không có cánh cửa. Ban đêm khi chiên đã vào ở trong chuồng rồi thì người chăn chiên nằm chặn ngay cái cửa ra vào đó, cái lối ra vào đó, để canh giữ đàn chiên, đề phòng chó sói và các thú dữ. Và khi những con chiên thấy chủ chăn của mình ngồi ở trước cửa như vậy thì chúng cảm thấy an tâm và chúng ngủ ngon. Hỏi là còn có một cái hình ảnh nào đẹp nói lên sự chăm sóc chu đáo và bảo vệ đoàn chiên hơn cái hình ảnh này? Ngày hôm nay qua giáo hội và các vị mục tử, Đức Kitô cũng đang canh giữ và bảo vệ đoàn chiên Chúa khỏi những ảnh hưởng xấu xa của tội ác, khỏi những nguy hiểm của các học thuyết sai lầm và những trào lưu bạo lực chỉ đem đến sự chết và sự hủy diệt. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được sống. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, để giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào. Vâng, Đức Kitô đã không nói suông. Ngài thực sự xả thân vì đoàn chiên, chăm sóc đoàn chiên và cuối cùng đã chết cho đoàn chiên của mình. Chúng ta còn nhớ khi những người Do Thái đem quân đến bắt Đức Kitô ở trong vườn cây dầu, thì Đức Kitô đã nói với họ: nếu các anh bắt tôi thì các anh hãy để cho những người này đi. Có nghĩa là Đức Kitô chấp nhận một mình chết để cho các môn đệ được sống. Và đúng như lời Đức Kitô đã nói: tôi là người mục tử nhân lành. Người mục tử nhân lành hy sinh tính mạng cho đoàn chiên của mình. Kính thưa cộng đoàn, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, một cuộc tấn công khủng bố phải nói là kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố New York ở Hoa Kỳ. Hai chiếc máy bay khủng bố lao vào hai tòa nhà vẫn gọi là trung tâm thương mại thế giới. Hơn 3.000 người đã chết và hàng mấy chục ngàn người nữa bị thương. Trong khi mọi người tìm mọi cách để thoát thân ra khỏi tòa nhà để được sống, thì lúc đó người ta nhận thấy có một linh mục dòng Francisco đi ngược vào trong tòa nhà và tìm cách để cứu những người ở trong đó. Và cuối cùng ngài đã chết cháy ở trong cái tòa nhà đó. Cảm kích trước cái gương hy sinh anh hùng của vị mục tử này, thì thành phố New York sau đó đã xây một tượng đài để tưởng nhớ linh mục dòng Francisco đã hy sinh tính mạng mình để cứu những người khác khỏi chết. Kính thưa cộng đoàn, không phải tất cả các linh mục đều có thể hy sinh hoặc là có cơ hội để hy sinh và dám chết vì đoàn viên của mình như quý vị gọi là linh mục dòng Phanxicô này. Thế nhưng nói theo một nghĩa nào đó, các linh mục trong suốt thời gian phục vụ giáo dân, các ngài đã hy sinh cả cuộc đời của mình, đã trở thành thân tàn ma dại, đã trở thành kiệt sức để lo cho đoàn chiên của mình. Và rồi dĩ nhiên hôm nay sau 50 năm hoặc là 60 năm, thậm chí có vị sau 70 năm, các ngài hôm nay đã 80 tuổi, 90 tuổi, thậm chí có vị gần 100 tuổi và đang ở trong nhà hưu. Có một vài lần tôi đến viếng các cha nhà hưu ở đường Bành Văn Trân ở ông Tạ. Tôi gặp một số vị các cha hưu đó 80 mấy tuổi rồi, có vị thì lú lẫn rồi, không còn nhớ tên mình là gì nữa. Nhiều vị khác thì ngồi sẽ lăn, rồi đầu quẹo về một bên như thế này, hoặc là lưng còng. Có nhiều vị khác thì nằm bất động ở trên giường. Tất cả mọi việc đều do người khác giúp đỡ. Thì đây là những vị mục tử suốt đời đã tận tụy vị đoàn chiên của mình. Mặc dù các ngài đã không chết, đã không hy sinh mạng sống một cách oai hùng như là vị lịch mục tử linh mục ở New York, nhưng mà các ngài đã dành hết tuổi xuân của mình, tuổi niên thiếu của mình, tất cả sức lực của mình để lo cho đoàn chiên. Cho nên xét một nghĩa nào đó, các ngài cũng đã chết dần, chết mòn, hy sinh cho đoàn chiên của mình. Vậy thì hôm nay ngày lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta nhớ đến các vị mục tử trên khắp thế giới, và đặc biệt chúng ta nhớ đến các cha già hưu đấy, các ngài như vậy đó, 80-90 tuổi. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài để các ngài được sống an bình, sống an vui trong những ngày còn lại của cuộc đời và được Thiên Chúa ban thưởng xứng đáng. Chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vị mục tử tối cao của giáo hội. Chúng ta cầu nguyện cho các đức giám mục, các linh mục khắp nơi trên thế giới, để các ngài tận tâm săn sóc đoàn chiên, nếu cần thì dám hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên, để các ngài xứng đáng là những mục tử tốt, mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.